Tình tu tiệt yếu báo ân đàm. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Chỉnh lý lão hòa thượng Thích Tịnh Không. Dịch giả cư sĩ Vương. Lễ thứ 30. Quyết tâm quán lễ tùng thượng Vị Lai Liên Tông Chư Tổ, Kế Hoàng Tông Diện Giáo, Quy Hướng Tịnh Độ, Chư Đại Thiện Tri Thức, Dĩ Cập Bản Thân Quy Y, Thọ Trì Truyền Pháp Quán Đảnh, Chư Vị Đại Sư. Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Tùng thượng Vị Lai Liên Tông Chư Tổ, tổ sư của Liên Tông đấy. Ở đây có một vấn đề mọi người đều có thể cùng nhau thảo luận ra. Hiện tại tổ sư Liên Tông của chúng ta đã loại bỏ Đàm Loan và Đạo Xước rồi. Những ghi chép xưa một chút đó là rất nhiều đều như thế. Tổ sư của chúng ta là Huệ Viễn, sau đó Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Giống Tư Quy Tập, vân vân, có những trước tác đã xóa bỏ Đàm Loan và Đạo Xước. Một nguyên nhân ở chỗ này chính là tác phẩm của họ lưu truyền đến hải ngoại, Trung Quốc chúng ta không có. Do đó Tịnh Độ Tông có 10 loại sách trong nước đã bị thất lạc đấy, trở thành bản vật bộ nhân đứng bên cạnh, một chữ thất trong nước không còn nữa, ngày nay lại đều trở về rồi. Do đó chúng ta ngày nay là một nhân duyên rất tốt đấy. Mọi người phải biết đó là lý do điều này được cho rằng pháp sẽ hưng. Ở đây cũng là một việc rất tốt để chúng ta cảm thấy vui mừng, những sách này đã trở về. Ngày trước Giống Liên Trì Ngẫu Ích không có thấy qua, nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy nha. Đây là một việc rất thù thắng. Kinh Vô Lượng Thọ hơn 1000 năm không có được Thiện Bổn đấy. Lúc này Thiện Bổn là sau khi Nhật Bản đầu hàng mới xuất hiện, không có bao nhiêu năm đâu. Tôi làm sinh nhật cho mẹ tôi in kinh vì mẹ. Lúc này sau cùng mới đóng lại sách đã hiểu đính. Sau cùng 4 câu của sách đã hiểu đính. Chú thích: Bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, sau cùng thêm vào 4 câu kinh văn làm thành sách đã hiểu đính. 4 câu kinh văn là: Vi Giáo Bồ Tát Tác A Xà Lê, Thường Tập Tương Ưng, Vô Biên Chư Hạnh. Trở lại chánh văn, thêm vào không còn chỗ thêm. Thêm vào trong bản hiệu đính này đành phải xem như là sai sót của in ấn. Đây là thêm vào mặt sau. Vì vậy sách đã hiệu đính là lúc Nhật Bản đã đầu hàng rồi. Tôi trở về từ Trùng Khánh, việc này không có bao nhiêu năm đâu, chúng ta đã gặp được rồi. Sách này lại là chưa từng có trước đây. Hồng Bạch Giáo trước nay chưa từng có đến Đại Lục Hoa Nha, càng không cần nói Hồng Kông làm gì. Đài Loan, nước Mỹ, quá khứ đến là Hoàng Giáo, Triều Nguyên đến là Tác và Phái, đều là khá mới đấy. Hồng Giáo này thuộc thời cổ, giáo của Liên Hoa Sanh Thượng Sư. Pháp này của Bạch Giáo mãi không có trên đất Hán, chỉ là ở Tây Tạng nha. Ở Tây Tạng trước kia giao thông không thuận tiện, sinh hoạt không tiện, đủ kiểu chướng ngại, cho nên không có truyền giáo pháp này đến bên đây của chúng ta đấy. Đây là tổ sư Nặc Na khởi đầu. Tổ sư Đạt Na và Đạt Lai, đời thứ 13, kiến giải không giống nhau nha. Đạt Lai là phụ thuộc vào nước Anh. Nước Anh xâm lược Tây Tạng, lúc đó vẫn là nước Nga Sa Hoàng đấy. Nước Nga Sa Hoàng xâm lược Mông Cổ, Mông Cổ vẫn là không còn rồi. Nước Anh xâm lược Tây Tạng, họ chiếm được rất nhiều lợi ích, vẫn chưa có lấy mất nước. Nhưng Đạt Ma vẫn là thân với Anh nha. Tổ sư Đạt Na chủ trương thân Trung Hoa, việc này đã trở thành đối lập. Thế là Tổ sư Đạt Lai đã bắt lấy ngài, bôi mực lên trên mặt, diễu hành, tống vào trong ngục tối, mà còn là cắt cử người trông giữ, mấy lần dùng thuốc cực độc cho ngài uống. Về sau báo cáo nói chết rồi, cho người khám nghiệm tử thi nói là chết rồi. Tổ sư Đạt Na tự nói, dùng tay đào bới cái hang, từ cửa hang đó thật xa bên kia trở ra. Bản thân Tổ sư Đạt Na nói như vậy, có người thì nói là e rằng Tổ sư Đạt Na không chịu kể, có lẽ là thần thông. Tôi không bình luận, thế nào cũng được, nói chung đã ra rồi. Sau khi trở ra, quần áo đều giống như bươm bướm, từng mảnh đã bay hết, tóc dài đến gót chân. Chứ gì xem, những ngày này khó sống biết mấy. Uống thuốc độc, sợ dĩ không chết là bởi vì tu lục độ mẫu đấy. Chính là ngày nay cúng hội lục độ mẫu đấy, hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, đại từ đại bi cứu độ, vậy mới đến được Trung Quốc đấy. Đi xác thực một nhánh Long Thọ năm xưa của Mật giáo, Tổ sư Liên Hoa Sanh từ chỗ A Nan có được một nhánh hội tập Hồng giáo, Bạch giáo hội tụ đến Tinh Xá Liên Hoa. Tóm lại, những giáo này đến rồi cũng là một nhân duyên thù thắng. Hết thảy đây hiện tại chính là nói nhân duyên mà người đời trước đã không gặp được, nhưng không bằng người đời trước nha. Hiện tại rất nhiều người thì không tinh tấn như thế bằng người đời trước đấy. Chỉ cần mọi người chịu tinh tấn, chịu gì phát huy những ưu điểm này ra, sẽ có một thời phục hưng. Ngay đây khởi lên đỉnh cao, đã khởi lên đỉnh cao, nhất định còn cao hơn cả trước và sau. Ví dụ nói, chứ gì bây giờ chỗ này là bằng, chỗ đó xuất hiện dòng cung. Dòng cung này là đỉnh cao, cung thì so với vị lai cũng cao hơn, so với quá khứ cũng cao mà. Đương nhiên trước đó cũng có nơi còn muốn cao hơn. Từ chỗ như vậy đi xuống, không phải toàn bộ là mặt phẳng, chính là căn cứ theo truyền thuyết của Tây Tạng. Tương lai không xa của chúng ta, Phật giáo sẽ chiếu sáng lắm. Xuất hiện một đỉnh cao của Phục Hưng, đỉnh có lẽ rất cao, vì thế cũng còn lên lên xuống xuống. Mọi người chúng ta lợi dụng lúc này là một giai đoạn lên cao. Đây chính là nhân duyên đặc thù. Mọi người phát tâm thật tốt nha. 300 năm sau lại lên một đỉnh nữa, Phật Pháp lại thịnh. Tóm lại, sau khi thời gian khó khăn nhất đã đến, lúc này có một xoay chuyển tốt, nhưng cái đỉnh đó không bằng hiện tại. Sau khi thời điểm đó qua đi, về sau sẽ không còn có đỉnh thêm nữa. Nhất định một ngày không bằng một ngày, mãi đến sau cùng. Sau cùng con người chỉ sống 10 tuổi, gặp mặt thì muốn giết. Sau khi đến cuối cùng thời kỳ này, dựa vào kinh Vô Lượng Thọ 100 năm này, trọn cả pháp vật này nhất định như vậy. Do đó, tính quan trọng của kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người tỏ tường rồi. Tình tu tiệp yếu kinh này cũng phụ trợ lẫn nhau với kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên định tu tiệp yếu này muốn thường xuyên được tồn tại, mọi người cứ tu, phục hưng hay không phục hưng đều không quan tâm nữa. Dẫu sao đây là truyền thuyết đến từ Ấn Độ, đây là truyền thuyết từ Tây Tạng đến, chúng ta tạm thời để một bên. Tóm lại, pháp đã đến thời mạt pháp rồi, suốt từ bây giờ đến sau cùng pháp đều diệt hết. Vẫn còn 100 năm là dựa vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này, việc này là chắc chắn. Vì thế chúng ta đang ở đây làm việc là cương dụng đại đao nhẫn thường, tức là nắm chặt khâu quan trọng, phải không? Chính là như thế. Ban nãy thì là nói chư tổ của Tịnh Tông, chúng ta tương lai vẫn là phải khôi phục Đàm Loan đạo sứ vào. Đàm Loan là nhị tổ, đạo sứ là tam tổ, thiền đạo là tứ tổ. Việc này nhất định tương lai lúc muốn in những sách này lần nữa, chúng ta làm việc này sách cũ một chút, giống trong Phật giáo Tam Tự Kinh. Chú thích: Phật giáo Tam Tự Kinh ban đầu từ giữa năm Thiên Khải triều Minh, Thôi Vạn Lão Nhân Đích Hoàng Chân của chùa Tụ Vân sáng tác, kể đến do Lão Pháp Sư Ấn Quang thời Cận Đại chỉnh lý nguyên văn và chú thích. Sau đó Dương Nhân Sơn đem hai bộ mới cũ làm lại từ đầu, đổi tên thành Phật Giáo Sơ Học Hóa Bổn, hiện trích lục văn tự về Tịnh Độ Tông bên trong. Người đọc không chỉ có thể từ trong đây thể hội tâm khẩn thiết sâu dày của nhân công kỷ niệm hai vị tổ sư Đàm Loan đạo sứ, đối với sự tuyệt diệu thù thắng trong pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ, cũng có thể như quảng trung khuy báo, tức là tầm nhìn giới hạn, có thể thấy một đốm cung kính trích lục như sau: Tấn Huệ Viện trụ Khuôn Lô kết liên xã đức bất cô, Ngụy Đàm Loan tu Diệu Quán sanh phẩm cao, Thụy tướng hiện đường đạo sứ ký thiện đạo xướng chuyên tu vi diệu đạo, thử pháp môn tam kinh thuyết đại kinh cai tiểu kinh thiết quán kinh ngữ tối kinh nhân hứa ngũ nghịch đắc vạn sanh tam tạc giáo sợ bất nhiếp Phật nguyện lực thành nan trắc nhất xưng danh chúng tội diệt lâm chung thời Phật lai nghênh hạ trung thượng căn bất tề nhất cú Phật đồng sanh tây ký vạn sanh chai bất thoái thân kiến Phật đắc thọ ký Tịnh Độ Tông chân dạng yếu hiệp thời cơ diệu trung diệu. Trở lại chánh văn, giống trong Phật giáo Tam Tự Kinh của Dương Nhân Sơn cũng đều có Đàm Loan đạo sứ, những sách này không còn nữa. Do đó sách của các ngài Giảng Sanh Luận Chú của Đàm Loan, có học viên của tôi ở chùa Pháp Nguyên, họ nhìn thấy rồi, họ nói: Tôi cảm thấy Luận Chú còn hay hơn luận. Giảng Sanh Luận là tác phẩm của Bồ Tát Thiên Thân. Bồ Tát Thiên Thân là tam kinh nhất luận đấy, ba bộ kinh, một bộ luận của Tịnh Độ Tông. Đàm Loan đã viết Luận Chú, đạo sứ có Du Tâm An Lạc tập. Nói về pháp môn niệm Phật, bên trong có rất nhiều pháp hội đều là nói trì danh niệm Phật. Họ cho rằng các ngài là quán tưởng, các ngài thật ra Đàm Loan là tu quán. Đàm Loan vốn là học đạo giáo, tu trường sanh. Vì sao có người nói các ngài ở đây có pháp trường sanh gì đâu? Pháp trường sanh ở trong Phật giáo chúng ta, đưa quán kinh cho ngài, ngài vừa xem thì ngài đã thiêu hết sách đạo giáo. những sách thiêu hết so với những khí công đó, so với những khí công đó của ngày nay còn cao hơn nhiều, không cần nữa, bèn tu quán nha. Nhưng ngài khen ngợi trì danh niệm Phật nha. Các ngài ở trong luật chú này, đạo sứ cũng là như thế. Những trước tác này tương lai cũng nên in. Dường như có pháp sư Tịnh Không cũng đang in. Là luận chú hay là gì đó, hai quyển sách này đều nên in nha. Giống như Thông Tán Sớ cũng vậy, cũng đều là mất rồi nhưng lại trở về rồi. Vì thế chúng ta nhắc đến chỗ này, Liên Tông Chư Tổ, chúng ta có lẽ nên cần kỷ niệm Đàm Loan Đạo Sứ. Hiện tại ngay cả nói ở trong đây, Tiện Đạo đương nhiên rồi, đây là cộng đồng thừa nhận rồi, đó phải là đại đức tài ba, Chư Tổ, Liên Trì, Ngẫu Ích, thẳng đến Tổ Sư Triệt Ngộ đấy. Còn có Hoàng Tông Diễn Giáo, là Hoàng Dương Thiền Tông, là Giảng Giáo. Giảng Giáo chính là không chỉ là Tịnh Độ, giảng Duy Thức Đa, giảng Pháp Hoa Nha, giảng nào là cái gì đi đều là Hoàng Giáo, Hoàng Tông Diễn Giáo. Nhưng những đại thiện tri thức này họ quy hướng Tịnh Độ. Còn có các vị thầy giáo mà bản thân quy y, truyền quy y cho chư vị, truyền thọ giới cho chư vị, truyền pháp cho chư vị, mật pháp truyền pháp, quán đảnh cho chư vị. Đạo sư luôn nghĩ đến những thầy giáo này. Cho nên ở chỗ này chính là đối với những tổ sư của Tịnh Độ Tông và những người quá khứ từng khen ngợi Tịnh Độ, tức quy hướng Tịnh Độ, Thiền Tông đấy, giáo hạ đấy, các phương diện, cùng bản thân ta, các vị thầy giáo truyền quy y cho ta, truyền giới cho ta, truyền pháp cho ta, quán đảnh cho ta. Đây là một lạy trong 32 lạy.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.